This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ được hầu gửi đến cho quý vị câu truyện ngắn được mang tên Tản Mạn về ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tác giả là Trang Y Hạ. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Đi qua một chặng đường dài 45 năm kể từ ngày gọi là giải phóng 30 tháng 4 1975. Nhớ lại những ngày tang thương, tôi từ Kon Tum tôi chạy về Sài Gòn, được phân công làm công tác tiếp cư ở làng Đại học Thủ Đức. Làng Đại học lúc bấy giờ chưa xây xong hoàn toàn, còn rất là ngổn ngang, gạch đá cát vân vân, chỉ có một số phân khoa là hoàn thành thôi. Dân tản cư chạy dạt từ vùng 1, vùng 2 và một số những cái tỉnh lân cận chạy về Sài Gòn đều tập trung về làng Đại học. Người tản cư được tiếp tế thức ăn, nước uống, chăn chiếu vân vân. Mỗi ngày á thì ngóng ngóng chờ tin tức của người thân và tình hình chiến sự. Hàng ngày mọi người xúm lại mở đài BBC để theo dõi tin tức. Đài này loan tin quân miền Bắc như là có cánh và tắn, như là trẻ tre rượt đuổi quân dân miền Nam. Chính đài này cũng đã góp thêm thành quả cho quân miền Bắc. Tất cả mọi người đứng ngồi gần cái chỗ lo phát thanh để nghe ông Tổng thống Thiệu, ông đọc diễn văn từ chức. Ông Tổng thống Thiệu nói đồng bào mất đi một Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhưng đồng bào còn một Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu. Làm bạn của Mỹ rất khó, làm kẻ thù của Mỹ rất dễ. Bà con mình nhìn nhau ngầm hiểu là số phận của miền Nam như vậy là đã cáo chung rồi. Tôi quay người đi ra. Tôi bất chợt tôi thấy một người đàn ông dáng dấp cũng giống ông thầy năm lớp nhất lắm. Thầy Tôn Thất đấy. Tôi kêu tên thầy thì thầy quay lại ngơ ngác rồi dòng người quá đông đen chen lấn qua lại, chẳng còn thấy bóng dáng thầy đâu nữa. Tôi cũng như bao nhiêu người lính và dân miền Nam, sau khi nghe lệnh đầu hàng của tân Tổng thống Dương Văn Minh đó, nước mắt nó cứ trào ra, nó tức tưởi lắm. Nước lên trời màu trong xanh, màu trời trong xanh lưa thưa, có một vài những cái áng mây trắng bay ngang qua. Ước chi mình được ngồi trên cái đám mây ấy, không ai nói với ai lời nào hết trơn. Lặng lẽ ôm chút đồ đạc rời làng đại học đi. Chưa học một ngày nào, nhưng mà cũng ở trong làng đại học vậy đó, để trở vô Sài Gòn hay hoặc là tìm cách về quê. Tôi nghe người con gái tuổi khoảng đôi mươi nói với người thiếu phụ có lẽ là mẹ, thiệt là nhục nhã, thua thật là nhục nhã. Cô gái đó đã nói như vậy. Từ làng đại học tôi cùng mọi người đi bộ về Sài Gòn, đầu quãng đến Thủ Đức. Tôi gặp các lớp tân binh ở trong trường bộ binh Thủ Đức. Họ bỏ trường, họ tối ra rất đông lắm. Đầu trần, họ bình tĩnh, họ di chuyển ngay hàng ở bên phải cũng không có vội vã lắm. Trên người họ, họ vẫn mặc đồng phục của quân trường. Những tân binh im lặng lầm lì. Họ cũng đi về hướng Sài Gòn như chúng tôi. Từ nội ô Sài Gòn, trưa 30 tháng 4, dân chúng ào ạt dùng tất cả mọi phương tiện để trở về quê. Người đi ra quá đông, còn người đi vô như chúng tôi thì ít lắm. Tôi đi tới đầu khoảng đầu cầu Tân Cảng Sài Gòn, nơi mà quân cảng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đóng lúc trước. Tôi thấy ai đó đã phá kho dự trữ thực phẩm ở dưới chân cầu. Và mọi người dân nhào vô trong đó để mà lấy đồ hộp. Một bác xích lô đưa cho tôi một cái bình thủy tinh, nước ép trái cây lớn. Một vài người dùng xe xích lô chở cái chiến lợi phẩm ngược vào cái ngã tư Hàng Xanh, cộng với người và xe đi trở ra, tạo nên một cái cảnh gọi là cái cảnh kẹt xe không thể nào mà chen chân được. Không cảnh sát, người dân phải tự dàn xếp với nhau để mà đi. Trên khuôn mặt nặng trĩu, nỗi buồn cũng pha một chút hoang mang. Trên mặt cầu còn có những vỏ đạn và vết máu nữa. Tôi cũng chen lấn để mà qua khỏi cái cầu Tân Cảng Sài Gòn và đến được cái ngã tư Hàng Xanh. Tôi vô quán nước, tôi ngồi, tôi kêu nước uống cũng như là nghỉ chân. Ngồi nhìn quang cảnh dân chúng phá kho gạo, họ nườm nượp, họ đi khuân chở gạo, mặc cho trời nắng như thiêu như đốt rồi đó. Lúc này đối với họ nắng nôi đâu có gì là quan trọng đâu, lo cho cái ăn mới là chính. Tôi kêu tính tiền thì tôi thấy có một cặp có lẽ là vợ chồng, tóc cũng đã hoa râm, mỗi người hai tay xách hai cái thùng tròn, đầu cũng khoảng một galon, chạy lại nhờ tôi xem những cái lon này có phải là thức ăn hay không. Tôi nhìn trên lon ghi tiếng Anh, tôi nói, dạ đó là thùng sơn màu trắng đó. Họ không tin lời tôi nói, cứ xách mấy cái thùng sơn đó lẫn theo giọng người. Trên đường phố Sài Gòn lúc đó xe tăng của quân miền Bắc phủ đầy cái cánh rừng, phủ đầy những cái cành cây rừng ở trên đó. Trên pháo tháp, trên nòng pháo, trên nón và xung quanh cái lưng quần luôn nữa. Một số người thì ở trần, họ mặc quần đùi. Họ cũng quấn lá quanh người luôn. Rồi ngồi trên chiếc xe tên là Motolova. Một số ít dân chúng thì cầm cờ mặt trận giải phóng miền Nam tung hô. Đông nhất đó là những cái người thanh niên, thiếu niên đeo cái băng đỏ, ngồi trên những cái chiếc xe Jeep, vẫy cờ hoan hô, hoan hô cái gọi là chiến thắng đó. Sài Gòn lúc hỗn loạn, không còn ai mà kiểm soát. Ai cũng có quyền lấy đi bất cứ thứ gì, miễn là lấy được thì lấy thôi. Họ vào trong những cái nhà hàng, những cái khách sạn, như là cái chỗ không người. Bởi giờ này đâu còn ai mà quản lý, để mà trông nom tất cả, đều phải đi tìm cho bản thân và gia đình một cái con đường thoát vào lúc này thôi. Còn văn hóa phẩm, sách và những cái văn bản, rồi những cái băng đĩa vứt ra trắng đường luôn. Đường Yên Đổ, nơi mà có thư viện Đắc Lộ, đội đa băng đỏ đem hết sách ở đây ném ra ngoài vỉa hè từng đống luôn. Những nhà sách khác thì cũng phải chịu hoàn cảnh tương tự thôi. Sách Anh Văn, sách giáo khoa, rồi sách bói toán, kiếm hiệp, tiểu thuyết, thơ, sách dịch, phim ảnh đều vứt bỏ hết. Những chủ tủ sách gia đình cũng bỏ ra đường luôn. Không ai dám lưu trữ. Ủa sao vậy? Sợ bị quy cho cái tội là truyền bá văn hóa đồi trụy Mỹ ngụy đó. Tôi nhìn thấy bộ sách Bộ Luật Hành Chánh, tôi thèm lắm, nhưng đành phải quay mặt đi. Bản thân giờ này cũng không còn hướng để mà đi, thì sách đâu có một cái ý nghĩa gì nữa đâu nè. Giao thông thì bát nháo, ai muốn chạy tới đâu thì chạy, không theo một cái quy tắc gì hết. Những người gọi là người bộ đội nắm tay nhau đi từng tốp 5, tốp 3. Bởi vì sao họ nắm tay? Bởi vì họ sợ bị thất lạc. Có người thì mang giày, hình như là mới kiếm được thì phải. Nhìn chung thì hầu hết đều mang dép râu hết. Mấy người ấy cứ ngơ ngơ, ngáo ngáo, trầm trồ, chỉ chỏ. Họ chỉ nói chuyện với nhau và đi tìm mua đồng hồ đeo tay. Ở Sài Gòn, ngoài đồng hồ Seiko tự động của Nhật ra, thì đồng hồ Hồng Kông cũng tương tự, nhưng mà bị nhái. Cho nên mới có cái câu gọi là Hồng Kông bên hông Chợ Lớn là vậy đó. Mấy người bộ đội này hầu hết thì bị mấy thanh niên chiêu dụ mua loại đồng hồ bên hông Chợ Lớn này nhiều lắm. những cô gái có móng tay dài đều phải cắt cục đi. Son, phấn, nước hoa thì cũng bỏ. Đồ dùng bằng inox thì cũng ném xuống cống luôn. Ai ai cũng chờ xem cách mạng sẽ đối đãi như thế nào với người Sài Gòn đây. Một buổi chiều tháng 5 tôi đi trên đường Petruski, cái đoạn mà gần đường Trần Hưng Đạo. Tôi thấy người ta xúm nhau xem truyền hình. Tôi dừng lại xem thử. Tôi thấy một o du kích mặc áo bà ba dẫn đoàn xe tăng bộ đội vào để mà giải phóng Sài Gòn. O du kích ngồi trên xe tăng quấn khăn rằn khoanh cổ, dai mang súng AK cười, trông dáng cô rất là oai phong. Tôi nghe nói đó là cô nhiếp nào đó, người con gái của đất Sài Gòn. Tôi chạy xe ra ngã tư Trung Chánh Hóc Môn. Thấy người dân ở đây thong dong đi lượm những bộ quần áo, những giày nón của lính gọi là lính ngụy, rồi đem giặt rồi đem phơi ở trên hàng rào chung quanh giường. Họ thản nhiên, họ cười giỡn như là chưa hề có một cái cuộc thay ngôi đổi chủ nào cả, với nỗi tan tóc bị ai còn đang diễn ra sờ sờ trước mặt vậy đó. Tôi hỏi, ủa không sợ cách mạng bắt hay sao? Thì một người phụ nữ trả lời tỉnh queo rằng, lượm giặt sạch để dành mặt đi lao động chứ. Hơn nữa tôi cũng là người của cách mạng mà, tôi sợ chi chứ. Như vậy là chỉ có tôi là sợ thôi. Tôi nhận thấy có những cái người già, họ đi lượm mấy cái tấm ảnh, rồi những cái sách, những cái băng nhạc, kể cả họ lượm luôn những cái lá cờ vàng luôn nữa. Tôi đến ngã năm và quân y viện Cộng Hòa. Ở đây những người thương bệnh binh đang tìm đường để mà về quê. Trên người thì vẫn còn những cái bông băng dính đầy. Nhiều người không có ai đón, hay hoặc là ở xa, đành phải ra nằm ngồi ở ngoài đường để mà xin ăn, để mà xin tiền, để mà tìm cách về quê, về nhà. Tôi thấy có một người phụ nữ trẻ đang ẵm một người thương phế binh ra ở ngoài chiếc xe xích lô. Chẳng biết cô ấy đi về đâu nữa. Thấy tình cảnh đau lòng quá. Tôi viết vội, vợ tao ẵm tao như một đứa trẻ sơ sinh, rồi nhét vô túi áo. Và sau này tôi làm ra một cái bài thơ có cái tên là Tâm sự người thương phế binh, hay hoặc có tên khác đó là Những người lính năm xưa. Dân chúng Sài Gòn háo hức đổ xô đi dự lễ lao động 1 tháng 5 và xem xe tăng của bộ đội kìa. Ngày nào phe cách mạng cũng kêu gọi anh em ngụy quân, ngụy quyền ra trình diện rồi đó. Hai tuần sau, tôi lợi cái ủy ban quân quản tại tỉnh Gia Định cũ để mà trình diện. Ở đây họ cấp cho tôi một cái mảnh giấy nhỏ bằng cái bàn tay do ông Cao đang chiếm, ông ký tên. Rồi họ bảo tôi về nhà chờ giấy báo để mà đi học tập. Nhà cha mẹ nôi của tôi á, ở bến Hàm Tử, gần cái cổng sau của bệnh viện Chợ Quán ở phía bờ sông đó. Người nhà bảo tôi á, đi khuân gạch từ dưới ghe bầu lên bờ để mà kiếm chút tiền để mà sống qua ngày. Một miếng dán dày bề ngang chừng 2 tấc bắt từ thành ghe bầu lên trên bờ, chồng gạch thì cao tới cổ họng vậy đó, đi không có quen. Tôi bị trật chân rơi tõm xuống sông liên tục à. Rồi một hôm, mẹ ruột của tôi bảo tôi về quê nhận đất để khỏi đi học tập. Tôi ra bến xe miền Đông ở ngã 7 xếp hàng chờ mua cho được cái vé. Nhưng mà tôi tìm hoài cũng không thấy cái số xe ghi trong tấm vé. Tôi còn lơn tơn tôi lại cái việc quầy vé, nghía vô cái sổ phân tuyến xe. Ông già có khuôn mặt ốm ngồi cạnh cái cuốn sổ. Ông ta nhìn tôi rồi đập bàn quát, anh có biết tôi là ai không vậy hả? Sổ này là sổ gì không hả? Tôi trả lời rằng là tôi không có biết. Ông ta nói tiếp với một cái vẻ mặt của kẻ đắc thắng, tôi là cán bộ quản lý khu vực này nè, muốn gì thì phải hỏi tôi nghe chưa, không có được dòm ngó lung tung gì trơn á. Dằn mặt tôi như vậy, ông mới kéo ở trong học bàn ra một cái băng đỏ, rồi xong xuôi ông đeo vô trong tay áo đó. Tôi im thinh thích. Dạ, tôi lại nghĩ, thì ra ông này cũng là cách mạng 30 tháng 4 đây nè. Ông cán bộ quên đeo cái nhãn hiệu, vậy là ông chửi quan cho tôi rồi. Từ đó tôi tự nhắc nhở mình là phải cẩn thận hơn nhiều. Rồi sau đó về quê được mấy hôm thì tôi được mấy anh du kích xã lại mời tôi tới xã để mà trình diện, cũng như là phải khai cái lý lịch. Người lấy cái lời khai của tôi lại cũng mà là một cái o du kích còn rất là trẻ lắm. Cây súng thì lúc nào cũng kè kè bên hông của cô ấy hết trơn á. Tôi ngồi dắt chân, cô mới nói nhỏ: "Nè, bỏ cái chân xuống đi hả?" Rồi đồ nửa tháng sau, tôi nghe trên loa xã kêu tên tôi và cho biết là hãy chuẩn bị tiền ăn 11.600 đồng và quần áo, rồi xuống xã để đưa tới nơi học tập. Học tập trong vòng chỉ có 20 ngày thôi. Tôi nghĩ là ôi trời ơi, chỉ có 20 ngày rồi về nhà thôi. Vậy mà hơn 7 năm trôi qua trong tù tội. Tôi còn may mắn hơn những chiến hữu khác. Đó là Chúa cũng giữ cái thân tôi cho các em, cho mẹ tôi. Tôi cảm ơn các em và mẹ đã thăm và nuôi tôi. Nuôi một thằng con nít mới ngoài 24 tuổi đầu này. Tôi khâm phục và biết ơn những người phụ nữ, hoặc là những người lính hậu phương không số quân ở trong thời chiến. Ngày hòa bình một mình nai lưng làm lụng để mà nuôi con, nuôi chồng ở trong tù. Chưa kể trên đầu họ và con cái của họ còn phải mang một cái lý lịch là gia đình ngụy nữa chứ, cũng như là mất hết quyền lợi đi. Ai ai là người vinh quang hay hoặc là gắn huy chương cho họ đây hả? Cuộc chiến thì cũng đã im cái tiếng súng gần nửa thế kỷ rồi. Những người thất bại trừ thì họ cũng đã chết rồi, không còn lại bao nhiêu nữa. Mà có còn sống thì cũng đã xương trắng miền quê ngoại rồi, lang thang tìm kế sinh nhai trong ngõ ngách ở trên quê mẹ Việt Nam, cũng như là lang mạc khắp nơi trên thế giới. Những người thất bại còn mang trong thân thể cái vết thương chiến tranh, hay hoặc là bị mất đi một phần thân thể của mình. Cho dù là có lành sẹo thì cũng dễ bung ra. Một khi mà đọc một bài báo hay hoặc là một câu nói hay hoặc là một cái nhìn không mấy thiện cảm của mọi người ở bên thắng trận đó. Gần nửa thế kỷ đi qua, vậy mà thương thay vẫn nhìn nhau bằng mặt chứ không có bằng lòng. Chuyện lịch sử vẫn còn y nguyên đó, làm sao mà quên được? Làm sao mà quên được? Có kẻ khuyên là hãy quên quá khứ đi, quá khứ định hình cho tương lai. Làm sao mà quên đây? Người Mỹ có câu nói là tôi tha thứ nhưng mà tôi không có quên. Đúng, kẻ đó không khuyên người khác quên bởi vì họ không có mất thời gian ở tù. Vua Văn Vương đi tù 7 năm ở Diệu Lý, ông cũng đâu có quên những cái ngày tháng năm tù đầy đâu. Ông để lại cái câu truyền tụng tới mấy ngàn năm nay, chưa bao giờ mất giá trị cả. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Tôi mượn hai câu đối của ông Nguyễn Hữu Đang của năm 1913 đến năm 1207 trong nhóm nhân văn giai phẩm để mà tạm kết thúc. Nào công, nào tội, nào nhục, nào vinh, thương số phận khuất nguyên. Dẫn nước, dẫn nhà, biết thời, biết thế, quý cuộc đời.
Tôi có được phép chân.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là giọng ca của ca sĩ Ngọc Minh với ca khúc được mang tên là Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh, được hoàn thành gửi kèm trong câu chuyện Một tảng mạng về ngày 30 tháng 4 năm 1975, tác giả là Trang Y Hạ, viết tại San Francisco ngày 24 tháng 4 2020. Cảm ơn tác giả Trang Y Hạ cũng như là cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.